Thì đây không có ghi lại, nhưng mà có một đoạn có ghi lại như thế này, có nghĩa là ban đầu Ngài bài xích cái giáo pháp Đại Thừa. Ngài nói là cái này không phải Phật nói. Ngài dùng, Ngài viết ra là 500 thiên, tức là 500 thiên để bài xích Phật giáo Đại Thừa. Thì người Anh khiêng răng cách mấy cũng không có nghe. Thì một hôm vào lúc mà trăng sáng đó, thì lúc này Ngài, tức là Bồ Tát Vô Trước, mới dùng cái năng lực thần biến đó để mà giáo hóa người em mình. Thì trong cái kinh, cái tinh thần mà Tiểu Thừa đó, thì không có chấp nhận các cảnh giới của chư Bồ Tát, chẳng hạn như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, rồi những vị Bồ Tát lớn á, thì bên đó họ không có chấp nhận, họ không tin. Và họ không có tin là cảnh giới của mười phương chư Phật là ngay trong giờ phút thực tại này. Ngay trong giờ phút thực tại này, nếu tâm mình thanh tịnh á, thì cái cảnh giới nó ứng tác ra thanh tịnh mà có mầu nhiệm luôn, chứ không phải là mình nói cái lý thuyết suông. Thì sau khi mà Ngài Thế Thân á, vào thăm người Anh á, thì Bồ Tát Vô Trước nó dùng cái năng lực biến cái cảnh giới, ngay cái cảnh giới này nè, đó là cái cảnh giới của các vị Bồ Tát, các vị mà mười phương chư Phật hiển hiện. Thì sau khi mà chứng kiến được, thấy là cái năng lực thần biến của người Anh của mình á, thì lúc này á, Bồ Tát Thế Thân ấy mới quy y và xin cắt cái lưỡi, tức là ngày xưa phỉ báng cái giáo pháp Đại Thừa không có tin. Bây giờ thấy rõ ràng rồi, mục kích thấy được rồi mới ngộ ra được cái giáo lý Đại Thừa quá cao siêu, quá mầu nhiệm. Từ cái nguyên nhân đó, cái ngày xin cắt cái lưỡi để mà tạ tội, quý vị thấy không, xin cắt lưỡi. Thì lúc này người Anh nói, bây giờ ngày xưa em dùng cái lưỡi này em phỉ báng Đại Thừa, bây giờ cũng dùng cái lưỡi này em ca ngợi Đại Thừa, thì không có gì hết, phải sám hối, phải ca ngợi. Thì lúc này Ngài viết thêm 500 thiên nữa để mà ca ngợi giáo lý Đại Thừa, tổng cộng lại là gọi là 1000 bộ luận đó, gọi là thiên thân, tức là thiên là ngàn. Đó, quý vị thấy không? Có nghĩa là ngày xưa công kích, Ngài không có tin. Mà từ khi mà Ngài chứng nghiệm được giáo lý Đại Thừa quá cao siêu, mầu nhiệm, từ nơi chân tâm của mình phóng xuất ra các pháp tự Ngài quắc duyên đại ngộ, và Ngài tin tưởng có mười phương chư Phật, có các vị đại Bồ Tát, và nhờ cái năng lực nguyện lực đó, thì hai bên cái tâm thức nó giao thô. Cái nghĩa là một người hành giả mà phát tâm đúng mức á, thì cái cảnh giới của mười phương chư Phật và cái tâm người hành giả trong giờ phút thực tại này nó giao thô với nhau, đúng, chứ không phải là mình nói chuyện suông. Quý thầy tin điều đó. Cái hẹn như bây giờ quý thầy mà ở Sài Gòn bấm lên 0638275565 là điện thoại của Thiền Viện Trúc Lâm, đúng, bấm lên là có thông tịnh hay là thư ký bắt máy liền, đúng không? Bây giờ quý thầy mà bấm số mà 0648275565 bắt được không? Bắt được không? Chi? Hả? Bắt được không? Sao bắt được? Bấm lộn số rồi, 063 mà quý thầy bấm 064 thì cũng vậy thôi. Một người mà phát cái tâm nguyện lực đúng mức á, thì trong giờ phút thực tại này, giới định tệ quý thầy phải thành tựu, và quý thầy phải ngộ nhập một cái cảnh giới nào đó nó thù thắng hơn trong lúc quý thầy tổ thiền, thì trong giờ phút đó quý thầy phát nguyện mới thành tựu nha. Chứ còn mà tâm quý thầy mà tạp nhiễm, nó vọng tưởng tùm lum hết, lên phát nguyện cũng có. Nhớ kỹ điều đó, nghe nói Bồ Tát sao mà phát nguyện xong đại địa chấn động. Ủa sao mình phát nguyện cái đấy, đại địa chấn động hết rồi, đúng không? Ủa sao Bồ Tát phát nguyện mà đại địa chấn động mà còn mình sao phát nguyện? Cái gì cũng chơi chơi đó hết vậy, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho quý thầy một cái niềm tin nữa. Đại địa chấn động ở đây có nghĩa là trong lúc mà quý thầy vào thất tu tập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, nó có một cái năng lực riêng, quý thầy phát một cái nguyện lớn. Đại địa chấn động có nghĩa là tất tâm của quý thầy lúc này nó chuyển biến, nó rung động, nó có một cái cảm giác. Mà cái cảm giác này chỉ có người gọi là uống nước nóng lạnh tự biết, tự người đó cảm được, đúng là có chứ không phải không. Lời chư Phật không hư dối. Đó, thì lúc này mới thầy mới tin được. Và từ cái tin đó cho nên Bồ Tát Thế Thân mới đưa ra gọi là thập đại thệ nguyện mà các hành giả phải luôn luôn phải nhớ. Thứ nhất là gì? Ta nguyện đời trước, tức là từ cái thân đời trước đến thân đời này, đã làm các thiện căn, đều đem các thiện căn này hồi hướng cho tất cả vô lượng chúng sanh cùng nhau hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho tâm niệm nguyện lực của chúng ta luôn luôn tăng trưởng, đời đời phát huy, thường giữ niệm tại tâm, chọn chẳng quên móc tâm niệm nguyện lực ấy, cũng như Đà La Ni thường phải thủ hộ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là luôn luôn quý thầy phải nhớ phát nguyện. phát nguyện những cái điều thứ nhất là gì? Là nguyện từ thân đời trước, rồi đến về đến cái thân đời này, làm các cái việc thiện căn, tức là công đức á, điều hồi hướng cho tất cả vô lượng chúng sanh cùng nhau hướng về quả vô thượng bồ đề. Quý thầy thấy, ổ sao đâu có gì đâu mà sao phát nguyện chi? Mà sau khi mà quý thầy phát nguyện lực được rồi á, thì bảo đảm quý thầy sống trong chúng rất là yên ổn. Tại sao? Quý thầy hàng ngày phát nguyện như thế nào? Nhớ không? Có phát nguyện chứ. Nguyện gì? Nguyện đem công đức này, đúng không? Hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Đệ tử và chúng sanh mà đều tròn thành Phật đạo. Có nghĩa là phá cái nguyện lực đó là quý thầy phá cái tâm gì biết không? Đối với thầy. Sau khi mà quý thầy phát cái tâm là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, là trong giờ phút thực tại đó, quý thầy phá cái tâm gì? Tâm gì? Hả? Ai biết? Tâm gì? Là phá cái tâm tật đố. Có nghĩa là cái tâm tật đố là mình nguyện cho chúng sanh và mình được thành Phật nè. Huynh đệ mình ở đây nó tu học được mà sao mình tật đố? Vậy là quý thầy không có thật, đúng không? Quý thầy phát nguyện cho chúng sanh là ở đâu á cũng biết nữa. Phát nguyện chúng sanh là chúng sanh mặt mũi nó mình cũng hay nữa. Mà rõ ràng huynh đệ mình, tử thận nó kế bên mình, nó học được, nó tu được, mà tại sao mình tật đố? Có nghĩa là tâm mình, miệng mình, ý của mình nó không có hợp nhất. Nghĩa là mình phát nguyện cho vui thôi. Ở đời ta nói là mình dùng cái từ mạnh chút đi. Cái này bá xạo rồi, đúng không? Mình xạo rồi, xạo chính mình, xạo chư Phật luôn. Có nghĩa là phát nguyện đây là cho tất cả chúng sanh thành tựu ở vị Phật. Mà chúng sanh thì bảo đảm mình không biết mặt rồi, không biết ở đâu nữa. Mà cái người huynh đệ mình kế bên, mình phải mong muốn cho anh thành Phật chứ. Bây giờ nó chuẩn bị thành Phật là cái mình tìm cách mình. Mày thành Phật á, chưa đâu, phải đì nó mới được, đừng trở thành Phật. Chắc đó. Cho nên ở đây nói nè, là dùng tất cả các việc thiện căn hồi hướng cho tất cả vô lượng chúng sanh cùng nhau hướng về cái quả Phật. Mà hướng về quả Phật rồi thì tự nhiên cái tâm quý thầy rộng, rộng lớn. Mà cho nên các ngài nói là tại sao mà trong lúc mà quý thầy phát nguyện là cái nghiệp lực mà vô lượng kiếp trong hiện đời nó tiêu. Tiêu là sao quý thầy biết không? Thì trong kinh Phật diễn tả giống như mà ngày xưa có một nắm muối mà bỏ một ly này quý thầy uống được. Uống bảo đảm nó mặn liền, nó chát, khó chịu uống được. Nhưng mà bây giờ cũng một nắm muối, quý thầy dục xuống lòng sông, múc lên uống được không? Được. Thì lúc này trong giờ phút thực tại này quý thầy phát nguyện là tâm quý thầy nó rộng, nó trải vàng trải ra. Cũng như một người nghèo khổ mà bắt trộm dơ thì bị tử hình. Nhưng mà ông vua, ông chỉ cần nhìn một cái thôi, người ta đem biếu dơ cho ông liền, đúng không? Thì cái năng lực của người mà phát tâm cũng vậy, rộng, lớn, có năng lực. Đó. Cho nên thấy cái nguyện lực là cái bước đầu mà để mà lập hạnh vào con đường xuất gia học đạo. Nguyện gì? Nguyện cho tâm niệm nè, nguyện lực của chúng ta luôn luôn tăng trưởng, tức là tăng trưởng phát huy lên mãi luôn. Đời đời phát huy, thường giữ niệm tại tâm, chọn chẳng quên mất, tức là luôn luôn nhớ. Giống như gì? Giống như mà Đà La Ni, tức là tổng trì đó, thường phải thủ hộ luôn luôn, thường phải thủ hộ gì đó. Thì trong kinh mà Bản Hạnh Đạch có nói về cái câu chuyện của tôn giả Ananda Đà đó, thì một hôm ngài Ananda đến mới thưa với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tức là tôn giả Ananda Đà là thân tướng rất là đẹp, đúng không? Rồi cô bạn, tức là cô vợ đó, là Tôn Đà Lị, cũng là hoa hậu ở vùng Ca Tỳ La Quệ mà, rất là đẹp, mà sống tức là thụ hưởng về cái ngũ dục là chưa có ai bằng. Mà tại sao tôn giả Ananda Đà mà sau khi mà nghe Đức Thế Tôn hướng dẫn rồi thì phát tâm xuất gia và đắc quả vị vô sanh, tức là A-la-hán á, thì Phật nói cái gì cũng có nguyên nhân trong đó đó. Tôn giả Ananda Đà ngày hôm nay mà được xuất gia, được chứng quả đều trong 91 kiếp về trước á, phát cái nguyện lớn, tức là nhờ cái nguyện lực này cho nên bây giờ mới đi tu gặp Phật. Thì kể như thế này, tức là trong 91 kiếp về trước á, vào cái thời Đức Phật Tỳ Mà Thi, có 6.000 tỳ kheo A-la-hán tu tập. Thì vua ban đầu ông cúng dường tứ sự rất là đầy đủ và cung kính. Thì có một đồng tử Bà La Môn cúng dường chư tăng tắm á, thấy các ngài ở phòng tắm thơm, thì đồng tử mới phát nguyện như thế này: nguyện con đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng đều được cái thân thanh tịnh hết. Thì quá tình mà tôn giả A Nan Đà về cái kiếp sau vậy thì tôn giả sanh ra ở đâu, ở quốc độ nào, cái thân tướng, cái thân hình đều thơm hết. Chứ không phải hôi như mình, đúng không? Chứ không phải thưa hôi thúi như mình. Cho nên nhờ cái công đức mà cúng dường cho chư tăng tắm đó, và thấy các ngài mà trong lúc mà tắm xong rồi từ ở phòng ra đó thì có một cái mùi thơm, và tôn giả phát nguyện, nói nguyện lực. Và cái nguyện lực thứ hai nữa là sau khi mà Phật Tỳ Bà Thi Niết Bàn đó, thì vua Bàn Đầu này xây tháp bốn báo, thì đồng tử đứng ra lo công việc và phát nguyện: nguyện con đời đời không đổ vào ác đạo, nguyện thường gặp Phật, nghe pháp và chứng ngộ giáo lý của Phật Đà. Thì sau khi mà lo đứng xây cất công chuyện đó rồi á, thì tôn giả tức là kiếp trước á, phát nguyện là đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa độ vào ác đạo, nguyện là thường gặp chư Phật và nghe pháp, chứng quả vị vô sanh. Đó. Rồi trong một kiếp khác nữa, đồng tử sanh vào nhà trưởng giả, được cúng dường một vị Bích Chi Phật. Trọn đời sau khi ngài Niết Bàn, đồng tử trang nghiêm xây tháp cúng dường và phát nguyện: đời đời gặp thánh nhân, nguyện được thân tướng 32 của Bậc Đại Trượng Phu. Và đến khi mà cái đời Phật Ca Diếp đó, đồng tử lại sanh làm con thứ hai của vua Cát Lợi Thi, vua xây tháp bảy báo thờ Xá Lợi Phật. Vương tử cúng dường một cái tán bằng vàng để che trên tháp và phát nguyện: đời đời được gặp thánh nhân, nghe pháp, chứng quả, và cuối cùng gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là luôn luôn cái nguyện lực đi theo. Mà trong suốt quá trình cái nguyện lực đó, quý thầy thấy tôn giả A Nan Đà có rơi vào ba ác đạo không? Không có. Trong kinh Đại Tạng Phật nói là chưa từng bao giờ tôn giả bị rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do cái nguyện lực thanh tịnh. Quý thầy thấy không? Thì bữa nào quý thầy mà chị Nhật đường trễ củi với cái tâm thù thắng, quý thầy phát nguyện được gì? Con phát nguyện trễ củi ngày hôm nay, mai kia con được trí huệ thì sao mà chia trễ phân tích gì đó, giống như mà trễ củi vậy, được chứ có gì. Nấu cơm, rồi đi hành đường, tất cả mọi cái đều có phát nguyện lực được hết á, tụi mình không biết rồi thôi. Rồi cái nguyện lực thứ hai là: chúng con nguyện hồi hướng đến đạo quả Đại Bồ Đề, do thiện căn này đối với tất cả chúng sanh ở bất cứ nơi nào thường đến cúng dường tất cả chư Phật, chẳng sanh về các quốc độ không có Phật. Có nghĩa là ở đây cái nguyện lực thứ hai này là ngày xưa là Bồ Tát Thế Thân không có tin là các quốc độ mà những cái cõi mà xa xăm không có cõi Phật, cũng có cõi Bồ Tát, nhưng mà sau khi được người Anh khai thị rồi đó, thì lúc này ngài mới làm cái nguyện lực thứ hai là nguyện hồi hướng đến đạo quả Đại Bồ Đề, do thiện căn này đối với tất cả chúng sanh ở bất cứ nơi nào thường đến cúng dường tất cả chư Phật, chẳng sanh về các quốc độ không có Phật. Tức là đến nơi nào, sanh về quốc độ nào cũng đều có Phật, có pháp, có tăng, gặp được thiện hữu tri thức, chỉ vậy. Chứ không phải sanh vào mà trong cái những cái miền mà xa xăm không có chư Phật, chư pháp, chư tăng. Tức nghĩa là sanh nơi nào cũng đều gặp Phật và pháp và tăng hết đó. Và cái lý thứ hai nữa là ở đây đó là phát cái nguyện lực thứ hai là luôn luôn cái tâm mình á đi đến con đường chánh giác, tức là không bao giờ rơi vào trong cái nhà tà kiến, một cái quốc độ tà kiến nào hết. Có nghĩa là quý thầy sanh nơi nào cũng gặp được chánh pháp, gặp được thiện hữu tri thức, chỉ vậy đó. Cho nên trong kinh mà Lăng Nghiêm quý thầy thấy là lúc này Phật mới giải thích mà gọi là tình và tưởng đó. Chúng sanh gì? Chúng sanh mà thần tưởng thì bay lên. Mà trong lúc bay lên thì quyết định sanh về thiên giới. Thần tưởng này có nghĩa là mình đừng có nghĩ là thần tưởng là quý thầy vọng tưởng nha. Thần tưởng đây là quý thầy ngồi vọng tưởng bay nó phải. Thần tưởng ở đây có nghĩa là cái tâm nó được thanh tịnh. Cái tâm nó được thanh tịnh, được nhu nhiến trong cuộc đời này. Họ thân họ gì làm lành, miệng họ nói lời lành, ý nghĩ luôn luôn hướng về lành, gọi là thần tưởng nha. Thần tưởng thì nó nhẹ, thì nó quyết định nó thăng hoa lên. Mà trong lúc mà thăng hoa lên á, có phước và huệ và tịnh nguyện á, tức là có một cái nguyện lực lớn á, tự nhiên cái tâm nó khai mở ra, nó khai mở ra, thì tự nhiên thấy mười phương chư Phật hiển hiện. Và tùy nguyện lực đó, quý thầy tái sanh vào những cái cõi nước đó, để thầy an trú và tiếp tục tu nữa. Cũng như mà cái cảnh giới mà A-na-hàm vậy, sanh lên cõi trời thứ 19, rồi ở đó tu tập nữa thì mới chứng quả vị A-la-hán. Thì ở đây cũng vậy, là thần tưởng bay lên, mà trong lúc bay lên á thì tự nhiên á có phước huệ và cái năng lực nguyện lực mà trong lúc quý thầy tu tập ở đây phát đại thượng nguyện lớn á, thì tự nhiên tức khắc thấy được mười phương cõi nước chư Phật đó. Cho nên thiền sư Hàm Thị nói á, dầu cho mình có phước huệ đầy đủ mà không có nguyện lực á thì cũng khó mà gặp được các bậc mà thiền hữu tri thức, khó mà gặp được mười phương cõi nước chư Phật. Bởi vì ngài giải thích rất là rõ là chúng sanh á do nghiệp lực mà thọ sanh, thì Bồ Tát cũng phải do nguyện lực mà tái sanh vào. Đấy, thấy không? Với thầy coi những cái bộ sử mà thấy ngài giới hiền mà phát nguyện sanh lên cung trời đấu sức cũng có lý, cái năng lực của nguyện đó rất là rõ. Cái nguyện lực thứ ba là chúng con nguyện sanh vào quốc độ của chư Phật rồi, thường được thân cận thường xuyên, có mặt hai bên như bóng theo hình, không sát na nào vắng mặt, rời xa chư Phật. Thì đây là cái sự là nói là quý thầy sanh vào cõi nước chư Phật rồi đó, thường thường thân cận rồi học Phật và nghe Pháp để mà tiếp tục tu hành nữa. Nhưng mà ở trong cái lý sâu xa nữa là trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ có dạy rất là rõ, Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra bên ngoài mà cầu, tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí. Có nghĩa ở đây là thường thường lúc nào quý thầy cũng ở bên chư Phật, tức là giống như hình dữ bóng, không sắc na mà vắng mặt, là có nghĩa là tâm tâm niệm niệm chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh thức. Cái nghĩa làm việc gì cũng luôn chánh niệm tỉnh thức, mà trong lúc chánh niệm tỉnh thức đó, tự tánh giác tức là Phật, mà từ bi tức là Quán Thế Âm, khởi một cái niệm từ bi thương xót các loài hữu tình, đó là Quán Thế Âm có mặt. Rồi cái tâm mình hỷ xả tức là buông bỏ đó, hỷ là vui, xả là bỏ đó, thì gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí, thấy không? Rồi hay tịnh tức là Phật Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di Đà, nhân ngã ấy là tu di, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện chi thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì núi tu di ngã. Có nghĩa đây là lục tổ nói là tùy nơi tâm niệm của mình mà nó ứng tác ra các cõi, mà ứng tác ra các cõi đó mà trong lúc đó mình không có chánh niệm tỉnh thức thì tham sân nổi lên chính là ở địa ngục, rồi ngu si tức là chúng sanh đó, mà thường làm 10 điều lành đó thì thiên đường liền đến, tức là mở cửa ra. Còn mình không có làm, mình không có thực thi thì thiên đường đóng đó. Nguyện lực thứ tư là chúng con nguyện được thân cận chư Phật rồi, tùy theo nhu cầu khế hợp mà chư Phật thuyết pháp cho chúng con nghe, nghe rồi thành tựu Bồ Tát đạo, đắc ngũ thần thông. Có nghĩa là mình luôn luôn mình ở trong từng sát na của mười phương chư Phật đó, và nghe rồi đó, lúc này quý thầy làm gì đối với thầy? Có nghĩa là tại sao quý thầy không có tu mà để mà chứng đắc mà lục thông, mà bây giờ chứng đắc ngũ thần thông mà, biết không? Tại sao mà mình không chứng lục thông luôn mà chứng cái ngũ thông mà? Có nghĩa là trong cái lục thông là quý thầy nhớ cái thông thứ sáu là thông gì, nhớ không? Lậu tận thông. Lậu á là những cái gì? Những cái cặn bã, những cái tập khí. Lậu tận mà, những cái cặn bã, những cái tập khí, những cái cù cặn này đoạn tận hết luôn. Mà đoạn tận hết luôn thì làm gì? Ba cõi này có vào nữa không? Vĩnh biệt, gọi là vĩnh viễn luôn, không bao giờ trở lại ba cõi nữa. Mà không trở lại ba cõi nữa thì quý thầy sao mà thành tựu quả vị Phật được? Cho nên Bồ Tát ở đây đắc ngũ thông. Đắc ngũ thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, để là một chút ít gọi là trần sa hoặc để qua cuộc đời này tiếp tục. Quý thầy thấy không? Quý thầy dám làm điều đó không? Mà chư đại Bồ Tát làm á, các ngài nhiêu đó thôi đủ à, tôi nhiêu đó đủ à. Mà cái ngũ thông của Bồ Tát này có một cái năng lực lớn hơn các ngoại đạo nha, nhớ nha, ngoại đạo cũng có ngũ thông. Mà tại sao Bồ Tát có ngũ thông mà có một cái năng lực lớn hơn những vị ngoại đạo? Quý thầy biết là nhờ gì không? Biết không? Mình học Phật Pháp từ từ mình thấy nó hay lắm. Là nhờ cái nguyện lực. Nhớ kỹ điểm đó. Lúc trước mà tôi có hướng dẫn với thầy thấy là Bồ Tát mà thối chuyển là Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát mà thối chuyển là cũng đi vào cuộc đời này nhưng mà làm việc Phật sự một thời gian cái bị nghiệp nó cuốn, cuốn là cũng bị sa độ. Nhưng mà Bồ Tát bất thối chuyển rồi thì vĩnh viễn luôn, không có bị nữa. Là do một cái năng lực nguyện lớn, nhờ cái nguyện lực đó cái đi vào cuộc đời này. Cho nên là quý thầy thấy nghe mà tệ trung thượng sĩ mới nói cái bài vào các bụi nè. Xăm xăm cất bước vào bụi đời, hoàng ống đầu mi mở khơi khơi, sớm bắt dông chơi vào bụng ngựa, nhà đông cười nói nhập thai lừa. Bụng ngựa thai lừa vào cái một à. Mình thì không dám, mà các ngài nhờ nguyện lực cho nên mới không bị nghiệp lực cuốn nha. Cho nên quý thầy mà đọc cái chuyện mà tái ông mắc ngựa đó, coi cái đó chưa? Trong quả có phước, trong phước có quả đó. Trong quả có phước, trong phước có quả là tiêu biểu cho các người có trí, họ mới chuyển từ cái phước á, mới không bị cái phước nó cuốn. Còn quý thầy mà nói trong quả có phước, trong phước có quả là quý thầy đang hưởng thụ phước, bị nghiệp cái phước nó cuốn quý thầy mất luôn. Không có năng lực nguyện cho nên bị cuốn, bị nghiệp lực nó cuốn. Cuốn là cái quý thầy bị sa độ luôn. Cho nên thiền sư mà ngày hàng sơn thập nát, ngày nói một bài kệ có nghĩa là có vị này, ông rất là giỏi. Ông nói là ai không ai bằng hết đó. Nhưng mà từ khi mà có tài, có sắc, có danh, có lợi rồi thì bị nghiệp nó cuốn mất. Bị cuốn mất liền. Mình thấy mình lúc mình tu hồi nhỏ thì không thấy gì hết. Sau này lớn lên với thầy mà làm chủ trì một xứ nào thử coi. Đó, phước rồi. Phước không? Phước nó làm chủ trì một xứ chứ, như Thái Vĩnh nè. Sau này chủ trì ở Bắc Ninh, nguyên cái chùa lớn thì cực lớn, quy nghi rồi. Thì có phước vậy. Mà ngay trong giờ phút đó không khéo thì quả đến. Tại vì phước mà mình không khéo chuyển thì quả nó đến liền. Cho nên các ngài nói công đức đó mà hắc ám đó. Công đức mà nếu mà không khéo chuyển á, thì ngay cho hắc ám nó đến. Công đức có nghĩa là mình bố thí cho ai một cái đồng nào đi. Ví dụ quý thầy bố thí cúng dường cho Tam Bảo. Là công đức rồi. Mà quý thầy đi chỗ nào quý thầy cũng cởi hết. Tôi cúng dường vậy đó. Tôi làm cái này làm cái kia. Quý thầy đi chỗ nào cũng cởi hết. Là coi chừng hắc ám nó đến. Bởi vì người ta cúng dường thì người ta thích rồi đó. Mà quý thầy cởi một hồi người ta ghét quý thầy à. Mà ghét thì tìm cách gì? Này, sao mà nó cúng dường mà nó hoài bất bực. Đó là cái hắc ám nó đến. Thì ngay phước mà nếu chúng ta không khéo chuyển quá thì quả nó đến. Thì đây á, mà sở dĩ các ngài vào bụng ngựa vào thai lừa mà không bị nghiệp nó chuyển là các ngài nhờ cái nguyện lực. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, nói là hòa thượng mà tu hành sau này hòa thượng đi về đâu á, người ta làm lừa làm ngựa. Hòa thượng là thiện tri thức lớn mà sao làm lừa làm ngựa? Rồi hỏi tiếp, rồi sau khi mà làm lừa làm ngựa xong rồi hòa thượng đi về đâu? Tao xuống địa ngục. Hòa thượng mà tu hành mà sao xuống địa ngục? Xuống là ai cứu ông? Quý thầy đáp, tao xuống địa ngục thì ai cứu ông? Trên các ngài sẵn sàng vào trong ba đường sáu nẻo để mà cứu độ chúng sanh. Rồi nhà đông cười nói nhập thai lừa, roi vàng đánh đuổi trâu đất chạy, dây sắt lôi đầu cọp đá về, rồi một ngày mai băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn sưng đài. Tức là thành tựu ở vị Phật đó. Phải công hạnh thôi à. Quý thầy muốn thành tựu ở vị Phật phải công hạnh con đường này. Gọi là đến cái mục mà thứ 10 là gì? Thõng tay vào chợ đó. Mình chưa rồi thõng tay vào gì? Vào chảo. Đúng không? Có ông mà Tăng mà ở bên Thiền Sư Bạch Ẩn đó. Rồi thõng tay vào chảo đó. Ông chưa gì hết. Ông hiểu lý thiền mà. Ông lấy kinh của Phật. Ông xé ông chùi đích. Chúng Tăng nói ông làm gì cũng được. Ông nói tôi Phật. Kinh này cũng Phật. Phật thì Phật nó dính dáng gì? Cái đó là thõng tay vào chảo á. Kêu ông lên gặp Thiền Sư Bạch Ẩn. Thiền Sư Bạch Ẩn nói. Ông nói ông đúng. Nếu mà ông là Phật đó, thì ông phải chùi cái giấy sạch, thanh tịnh. Cái ông nghe cái em sụp xuống lại. Nói nhỏ thôi. Nếu mà ông đúng là Phật đó, thì ông đừng có chùi giấy đó. Tự giấy đó là cũng chưa phải. Mà ông muốn cái chùi cái giấy mà được là đúng là Phật đó, thì phải chùi giấy trắng. Không có chữ nghĩa gì hết. Không biết thấy không? Thiền Sư Gia Thủy rất là nhẹ. Đó. Cho nên ở đây các ngài phải gì? Phải thõng tay vào con đường này. Đó cho nên quý thầy thấy mà cái đường tu á, bây giờ mình nói mình chia trẻ qua cái phần mà thứ lớp cách bực, coi thử mình đi đến đâu. Ở đây nói là thõng tay vào chợ, hay nói khác hơn mà các ngài mà đắc ngũ thông mà có thệ nguyện lớn rồi đó, không phải là chuyện đơn thường. Mà các vị mà chứng quả vị A-la-hán rồi đó, mà phải nói là kêu xuống mà ấy, các ngài gọi là các ngài sợ cái cõi này lắm. Sợ đến mức độ mà các ngài mong muốn sao mình tu chứng đắc quả vị vô sanh rồi đi luôn. Không bao giờ tái phát nguyện xuống cái cõi này nữa. Đến mức độ mà quý thầy nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Các ngài sẵn sàng truyền kinh Pháp Hoa, sẵn sàng hết đó, các vị A-la-hán. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Đại Ca Diếp, thưa với Phật là tụi con sẵn sàng truyền cái kinh Pháp Hoa này, nhưng mà nhớ chuyện đâu, đến cõi khác, cõi này thôi, tạm biệt luôn, sợ quá, ý mình nói cái sự thôi. Có nghĩa là các ngài cũng phát nguyện là truyền bá kinh Pháp Hoa, nhưng mà thôi cho con đi qua cái nước khác, còn cái cõi này, cái cõi khác, còn cái cõi này thôi cho con tạm biệt luôn đi, vĩnh biệt luôn. Cho nên quý thầy thấy không, cái hạn như dự vào cái sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là dự vào dòng thánh á, thì sanh vào cái cõi này mấy lần nữa, biết không? Mấy lần, 7 lần gọi là thất lai á, mà chứng quả vị Tu Đà Hoàng rồi đó, đâu phải là chuyển đấng thân. Bây giờ quý thầy nghiệm lại mình coi mình đi đến giai đoạn nào, tức là do đoạn 3 kiết sử, một là thân kiến, 2 là giới cấm thủ, 3 là nghi. Mà quý thầy nghiệm lại coi mình được chưa? Thân kiến là gì? Thân kiến có nghĩa là chấp cái thân này là thật nè, là thường tại nè. Nhưng mà chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàng là đúng là thấy bản chất là vô thường. Sáng thấy vô thường, trưa thấy vô thường, chiều thấy vô thường. Nhớ nha, ta thấy được gì mới gọi là chứng quả vị Tu Đà Hoàng. Còn quý thầy ở đây á, nghe giảng đúng là vô thường thiệt, nhưng mà xuống cái huynh đệ nào đụng một cái thấy thường rồi, nó chưa phải. Nhưng mà các ngài mà chứng quả vị bước vào dòng thánh sau khi nghe một bài pháp của Phật thôi, thì suốt cả cuộc đời luôn, đến khi mà nhắm mắt luôn, là đều thấy cái thân này vô thường. Bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái cuộc đời nào, dù cho biến thiên cách mấy cũng là thấy vô thường. Giống như mẹ ngài Xá Lợi Phất sau khi mà bước vào dòng thánh rồi bà khóc đó. Bà không ngờ là cái pháp này quá quy diệu, bà thấy được là bản chất là cái thân vô thường, cái nhà vô thường, cái ly vô thường, tất cả đều vô thường. Thấy tột bản chất luôn thì nó gọi là chứng quả. Còn mình nghiệm là chứng chưa? Sơ quả cái ai chứng chưa? Rồi sao nữa? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ cái nghĩa như là mình bên Ấn Độ họ tu về hạnh bò, hạnh chó, hạnh heo, hạnh gì đó, mà ông thầy kêu là giữ sao thì phải giữ vậy, không có bỏ. Gọi là tà kiến đó. Rồi nghi, nghi Phật, nghi pháp. Nghi gì nữa? Nghi Phật này chắc thì có không? Phật nói gì làm gì có. Mà Phật này có hiện thân thiệt không ta? Pháp của Phật chỉ có đúng không? Nghi. Rồi nghi lại chính mình. Mình tu gì chắc gì được. Tu cho vui thì thôi. Lên ngồi thiền cũng ngủ lên ngủ xuống. Nghi. Đó là chưa bước vào dòng thánh. Không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó là đoạn 3 kiết sử. Rồi quý thầy mà bước lên nhị quả Tư Đà Hàm đó. Tức là sanh về cõi nhân gian chỉ một lần nữa thôi. Gọi là nhất lai. Do đoạn diệt 3 kiết sử. Tức là thân kiến với cấm thủ nghi. Và nhẹ bớt tham sân si. Nhớ nha, tham sân si nhẹ bớt. Ngày xưa quý thầy tham dữ lắm, sân dữ lắm, si mê dữ lắm, nhưng bây giờ nhẹ bớt nó giảm 50%. Đó là mình biết mình đang bước vào cái con đường này nè, Tư Đà Hàm. Rồi đến tam quả A Na Hàm á, là không còn sanh về cõi dục nữa, tức là do đoạn ngũ hạ phần kiết sử, gọi là thân kiến nè, giới cấm thủ nè, nghi nè, tham nè, dục nè, sân. Có nghĩa là trong cái cõi này tham dục với thầy không có khởi một cái niệm về dục nữa. Chuyện đơn thuần đâu. Chứng quả gọi là A-na-hàm. Cho nên có một vị tướng mà tướng quốc mà ông tên là Si-ha đó. Sau khi nghe một bài pháp của Đức Phật. Ông tức khắc ông chứng quả vị A-na-hàm. Sau khi mà chứng quả vị A-na-hàm rồi đó. Ông về thường thường ông về là phu nhân ra nắm tay ông dắt xuống. Nhưng mà kỳ này bà đưa tay ông gạt ra liền. Không còn cảm nhiễm về dục của thế gian này nữa. Thì tức khác là mai ông phải đi xuất gia liền. Chứ ở thế gian này không có được nữa. Có nghĩa cái dục này nó chán ghét đến mức độ mà không có thể nào ở trong một ngày hay là một phút, một giờ ở cái cõi này nữa. Là tự nhiên phải đi xuất gia. Đó cho nên là đoạn gì? Thân kiến nè, giới cấm thủ nè, nghi, tham dục và sân. Sân không còn nữa nha. Trong cái cõi dục này sân không có nữa. Còn quý thầy mà còn sân hay còn tham dục giờ biết chưa gì hết. Ráng tu nữa, đúng không? Nó hỏi ai chi? Nương lời Phật thì mình cũng hiểu rồi, chứ cần hỏi ai, mình nghiệm cái bản thân mình ấy, mình cũng còn. Cho nên có những người mà nói là tôi kiến tánh rồi, mà tôi đi kiếm thiền tôi thấy ông ngủ gục, tôi nói kiến tánh mà sao ngủ gục chứ. Chật, mình đừng có hỏi ai đó, chính bản thân mình biết mình còn cái gì là mình biết mình còn. Bậc mà gọi là A-na-hàm không là ngủ, thức ngủ như nhau rồi, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà các ngài nói ngủ, ngủ cho vui, các ngài chỉ nằm thiếp một chút thôi, rồi các ngài dậy. Ngủ như mình lên ngủ ở nhà, lên thiền đường cũng ngủ, ngủ rất là ngủ luôn. Mà sao mình nói mình chứng quả này với kia không có, đúng không? Ở với thầy phải nghiệm điều đó rồi bắt đầu mới tu. Mà sau khi mà chứng quả A-la-hàm rồi đó, thì an trú A-la-hàm, tức là vào con đường thiền định đó, để đi lên quả vị A-la-hán, tức là cõi trời thứ 19. Đó, còn mà chứng quả A-la-hán thì do đoạn diệt ngũ thượng phần kiết sử, tức là sắc ái, vô sắc ái, mạng chạo cử, vô minh, tức là đoạn sạch lậu hoặc, là không vào ba cõi này nữa. Mà muốn vào ba cõi này gọi là một là gì? Nhớ không? Đoạn căn A-la-hán thì vĩnh viễn luôn. Nhưng mà lợi căn A-la-hán thì muốn thành tựu Bồ-Tát đạo Phật quả thì mười phương chư Phật phải khuyến pháp. Phải nói bây giờ ông xuống cái cõi này đi, chỉ có cái cõi này mới thành tựu được thôi, ông phải xuống cái cõi này. Quý thầy không? Lúc đó không phải nhảy dù như mình nha. Tức là phải khuyến phát mười phương chư Phật tác động đến, tác động cái năng lực của chư Phật tác động đến. Và sau khi tác động đến thì cái vị mà gọi là ở cõi trời thứ 19 đó, lập cái thệ nguyện lớn thì mới xuống đây. Quý thầy thấy không? Chứng quả A-la-hán mà cũng phải lập cái thệ nguyện lớn nữa. Như vậy quý thầy thấy cái cõi này khó giáo hóa không? Rất khó giáo hóa, đúng không? Cho nên là họ mà chứng quả vị A-la-hán rồi thì không bao giờ mà có thể mà xuống cái cõi này được. Nhưng mà ở đây Bồ Tát thì phát nguyện, mình phải phát nguyện là chỉ đắc ngũ thần thông thôi, còn để lại một chút ít trần sa hoạt để vào cuộc đời này. Nhớ nha, đừng có chứng hết. Đó, vào cuộc đời này là phải muốn thành tựu quả vị Phật là phải vào cuộc đời này. Rồi cái nguyện lực thứ năm, ta nguyện thành tựu Bồ Tát ngũ thông rồi, lại thông đạt thế đới, tức là thế đới còn gọi là tục đới á, đối với nghề thắng nghĩ đế á, tức là phương tiện thiện xảo như ngón tay mà chỉ mặt trăng, con thuyền sang bờ bên kia, dẫu cho danh xưng được lưu bố giai liễu đệ nhất nghĩa đế, đắc như thật tánh và chánh pháp chí, có nghĩa là dùng cái phương tiện thiện xảo vào cuộc đời. Nguyện lực thứ sáu là ta nguyện đắc chánh pháp chí rồi, do tâm không mệt mỏi vì chúng sanh mà nói pháp khai thị, khiến cho lợi ích và điều được giải thoát. Có nghĩa là mình tu tập ở những cái cảnh giới miền sâu thẳm của mười phương chư Phật rồi đó, thì phải phát một cái nguyện lực xuống vào cuộc đời này, giáo hóa chúng sanh mà không mệt mỏi, dùng cái pháp để mà khai thị cho chúng sanh, khiến cho được lợi ích và điều được giải thoát. Mà trong đó có cha mình, mẹ mình chứ, mười đời mà. Ba đời cha mẹ đều ở trong cái cảnh giới đó, cảnh giới mà khổ đau đó, thì chúng ta phải phát nguyện để cứu. Bây giờ nè, hàng ngày tính thí với thầy thấy lên ăn quả đường, mình đâu có làm gì đâu, đúng không? Mà nhiều khi mình lên ăn quả đường, nhiều khi mình cũng ngượng luôn. Người ta cúng dường rất là nhiều. Mà ta cúng dường là ta mong mỏi cái điều gì để mai này ta xa độ mình cứu người ta. Mà nếu mà không có nguyện lực, có năng lực lớn sao mình cứu? Đúng không? Người ta ký thác cái cuộc đời ta cho mình hết rồi. Với thầy tu, với thầy thấy nặng lắm. Tôi hỏi mấy bà Phật tử, tôi nói mấy bà làm gì mà cúng dữ vậy, tôi làm nhà khách đó. Mấy bà nói là nói thật với thầy luôn, bây giờ con gửi ngân hàng nào con thấy cũng không có xong. Con gửi ngân hàng nào rồi cũng thấy nó cũng nhiều khi nó cũng móc cũng mát đủ thứ chuyện. Bây giờ con nghĩ rồi, bây giờ cái nước con gửi ngân hàng này à, ngân hàng này mới chắc chắn. Ngân hàng rồi, ngân hàng mà thiền viện Trúc Lâm rồi thôi. Tôi nói vậy là tôi nợ với Phật tử quá nhiều, đúng không? Nợ rất là nhiều. Mà họ ký thác rồi, cuộc đời của họ là mai kia họ nói con mà bị sa độ là quý thầy phải cứu á, quý thầy không bỏ đó. Nhớ kỹ đến đó. Có nghĩa là mình có duyên với họ, họ cúng dường. Mà mình không có nguyện lực lớn, đại nguyện lớn, có tu tập chuyển hóa nội tâm mình sao cứu? Đúng không? Đó, với thầy thấy là chưa, với thầy ăn không? Rồi có những buổi nữa mà chưa cởi ngang, rằm tháng 7 họ gửi mới nhiều. Bây giờ tháng 2, tháng 3 ít gửi lắm. Và mà tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 họ gửi nhiều lắm. Họ nói mấy cái tháng này mấy thầy tu thanh tịnh lắm, gửi vào tiền lời mới nhiều. Đó, nói gì đó. Tôi là người khách họ cởi vậy, tôi tưởng là thường thường mà nghiệm đúng. Quý thầy để ý mà hạ vào rồi họ cúng rất là nhiều. Mà họ nói là cúng đâu, không phải họ nói là cúng. Họ nói con gửi với thầy á, cho với thầy tu. Đó. Thì trong kinh mà Trang Nghiêm Luận có nói về ngũ chủng tướng của Bồ Tát á, tức là mình đi vào cuộc đời này thì vị Bồ Tát phải thành tựu ngũ chủng tướng. Mà trong lúc phát đại thệ nguyện lớn á, thì cái người mà tuy rằng phàm phu, nhưng mà trong lúc mà trong cái sát na thôi thì cũng thành tựu. Mà thành tựu chỉ trong sát na thôi, chứ không phải như các ngài. Thì thứ nhất là gì? Một là lân mẫn tướng, nghĩa là Bồ Tát đem thân từ bi giác ngộ, thương nhớ tất cả chúng sanh, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thứ nhất là gì? Là lân mẫn tướng, có nghĩa là Bồ Tát đem cái thân từ bi giác ngộ, thương nhớ, tức là mình thành tựu rồi, khởi cái lòng thương nhớ thì mới làm Phật sự được. Có nghĩa là trong tất cả chúng ta ở đây á, nếu mà ai làm Phật sự rồi đó, nếu mà không có cái tâm này thì làm được, bị phiền não nó chi phối, mà phải dùng nhiều phương tiện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thứ hai là ái ngữ tướng, nghĩa là Bồ Tát có thể giảng nói tất cả Phật Pháp một cách khéo léo, lời nói dịu dàng thương mến, khiến chúng sanh được chánh tín. Cái này mới khó nha, đúng không? Gọi là ái ngữ tướng. Mà một người mà đi vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh mà có ái ngữ tướng rồi đó thì bảo đảm thành tựu. Nhiều khi mình chưa nói mà ta thấy mình cất cái tiếng nói lên đó, thì người ta nói ông thầy này nói sao kỳ quá, cọc lóc mà, đại khái vậy. Thì lúc đó quý thầy giáo hóa thành tựu. Mà cái lời nó là gì? Lời nhu nhiến, lời thanh tịnh. Mà nhớ nha, trong cái lời nhu nhiến thanh tịnh đó thì quý thầy phải kèm theo cái nguyện lực lớn, tức là giác ngộ và giải thoát thành tựu. Chứ ở đây mà quý thầy mà nói khéo léo nè, lời nói dịu dàng, nhu nhiến rồi nó lên nó xuống, bảo đảm ma đăng xàm bắt quý thầy liền, đúng không? Cho nên ở đây là trước tiên là mình phải tự cái bản thân mình lợi trước đó. Mà được lợi tha, cái này đã thành tựu, nó đi theo rồi, thì cái người này giáo hóa rất là thành tựu. Phải có những cái phương tiện thiện xảo, tức là lời nói mình làm như thế nào đó, mình đưa người ta vào những cái cảnh giới Phật Pháp. Quý thầy làm được không? Được chứ cái gì? Quý thầy phải chuyển. Nếu mà cái người mà chánh rồi đó, thì ngay cái tà quý thầy chuyển thành chánh. Mà còn không khéo rồi, ngay cái chánh quý thầy làm thành cái tà. Chánh tà do mình thôi. Cho nên hồi bữa lúc tôi làm nhà khách đó, có tôi nói đây luôn nè, có hai vợ chồng này, hai vợ chồng này không có con, không có con rồi họ lên, không biết làm sao họ lên mà khấn quá gì mình cũng thành vấn đề. Thì mấy năm sau họ sanh ra đứa con, họ sanh ra đứa con rồi á thì ngặt cái một điều á là 15 lại đúng cái ngày 30 là đứa con nó khóc, nó cũng như nó khóc là nó thét lên luôn, nó khóc mà nó hét lên luôn. Thì hai chồng ấy quản quá sợ lên xin đinh này, xin này đòi ký bán. Thì có ông thầy kia, ông làm chung với tôi, ông la, nói đây mà ký bán gì, đây là không có ký bán cái gì đó, đây chùa thiền viện mà ký bán gì. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó quý thầy làm gì? Nếu mà không khéo người ta phiền não, phá kiến người ta, ta mới phát tâm mà. Thì tôi nói thì ở đây không có, tôi ra tôi nói ở đây không có ký bán mà gì nè. Chẳng hạn như quý thầy ở đây cũng có làm, nhưng mà tên tuổi của cháu đó đưa ra quý thầy tối là quý thầy tụng kinh và cầu an. Ghi chẳng hạn như họ tên gì cầu an. Và sau khi cầu an xong rồi á thì được yên ổn rồi thì tự nhiên hai vợ chồng được rồi lên quy tâm bảo. Mà đó thì chưa biết Phật Pháp, chỉ là biết Phật Pháp theo cái thường tình thôi. Nhưng mà từ cái tà đó đó thì quý thầy chỉ sao ta đưa cho về chánh pháp. Là dùng cái gì? Tức là phải dùng cái tâm mà thương mến, khéo léo, dụ dỗ cho chúng sanh đi vào con đường chánh pháp. Mà muốn được gì không phải chuyện đơn thuần, phải cực cái thân với thầy chút. Cho nên tôi làm mà gần được một năm mấy, gần hai năm là tôi thôi bái ba tôi xin vô đây yên tu một thời gian á. Chứ làm bởi đó không phải chuyện đơn thuần, đó, rất là cực. Cho nên ở đây nói là phải dùng ái ngữ tướng mà để nhiếp phục chúng sanh, mà nhất là cái nhà khách. Quý thầy mà làm Phật sự nhà khách quan trọng nhất. Nếu mà không có ái ngữ là chúng sanh nó bỏ hết, bỏ chạy hết. Mình nói mà thô lỗ cọc cằn nó bỏ đi hết. Chúng sanh mà đâu phải như nói là Bồ Tát đâu, thị hiện đâu. Nó cũng sanh là đầy dãy phiền não, bây giờ nó bị gia đình rồi bị đủ thứ chuyện nó lên, nó cần mình. Nó cần mình để chia sẻ những cái niềm đau khổ đó. Mình lên mình nói không cái ra gì hết thôi. Đúng không? Bỏ tiền lên cúng dường này thì phải làm gì? Phải dùng những cái lời nói như thế nào đó. Không phải mình dụ dỗ họ, nhưng mà mình phải đưa họ khéo léo một cách đi vào con đường chánh pháp này. Thì phải có được ái ngữ tướng. Đó. Thứ ba là dũng kiện tướng. Nghĩa là Bồ Tát vì độ chúng sanh, đối với các việc khó làm, đều làm hết, không chịu lùi bước. Giống như mà tôn giả Phú Lô Na đó, đến nước Du Vô Na. Đúng không? Trong thời Đức Phật đó, đến mà nói là bị đánh, bị giết thì con cũng đến. Thì đúng đó, hạnh Bồ Tát đạo. Đó. Khai thủ tướng, nghĩa là bi nguyện của Bồ Tát sâu rộng, dùng của cải và trí tuệ, độ khắp tất cả, làm việc bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ. Có nghĩa là dùng cái phương tiện thiện xảo vào cái thời này chư Tăng hay làm đó. Tức là bố thí, cúng dường, chỗ nào mà bảo lục đi đến, rồi dùng cái những cái gì giúp ích cho những người nghèo khổ. Thích nghĩa tướng, nghĩa là Bồ Tát vì độ chúng sanh nên dùng tài biện luận trôi chảy, giải thích nghĩa kinh, thu nhiếp chúng sanh bằng cái pháp tối thượng thừa. Cái này là rất là khó, gọi là thích nghĩa tướng. Mà mình phải phát nguyện để thành tựu năm cái pháp này thì bảo đảm với thầy đi vào cuộc đời này đều thành tựu hết. Mà cái pháp cuối cùng nhất là gì? Nghĩa là Bồ Tát vì độ chúng sanh nên dùng tài biện luận trôi chảy, giải thích nghĩa kinh, thu nhiếp chúng sanh bằng cái pháp tối thượng thừa, chứ không phải là bằng bố thí cúng dường khuyến khích họ, mà phải dùng cái pháp năng lực của pháp đưa vào con đường Phật quả, thì lúc này quý thầy thành tựu. Mà trước khi đi đến con đường này thì sao? Đó là nguyện lực thứ bảy. Ta nguyện đủ khả năng khai thị giải thoát cho chúng sanh rồi, nương vào thần lực chư Phật đến khắp mười phương, vô lượng thế giới cúng dường chư Phật, thỉnh thọ chánh pháp, rộng độ chúng sanh. Nguyện lực thứ tám. Ta nguyện khi thính thọ chánh pháp của chư Phật rồi, tức đủ khả năng, tùy theo căn cơ chúng sanh mà triển khai thanh tịnh pháp luân, đến mười phương thế giới, tất cả chúng sanh nghe ta thuyết pháp, nghe danh tự ta, liền được xả ly tất cả phiền não, phát tâm vô thượng bồ đề. Đó, cái nguyện này, cái nguyện lực thứ tám là cần nhất. Cần cái gì? Có nghĩa là sau khi mà tu tập thành tựu rồi đó, thì quý thầy phải đến mười phương thế giới, mà tất cả chúng sanh mà nghe quý thầy thuyết pháp đó, nghe cái tên quý thầy thôi, tự nhiên cái tâm của quý thầy nó, cái tâm của Phật tử hay là cái tâm của chúng sanh đó, họ cái phiền não là rớt xuống, rụng hết. Quý thầy thấy khó không? Nói thiệt với thầy, quý thầy tu 5 năm, 4 năm thôi. Cái thời này đó là kinh điển nhiều lắm. Quý thầy lên máy, quý thầy bấm cọc ra hết rồi, đúng không? Soạn cái rột, quý thầy xuống giảng được. Cái thời này ai giảng được, cư sĩ bữa nay lên pháp tòa hoài à. Nhưng mà làm như thế nào đó mà quý thầy khai diễn chánh pháp ở dưới họ chuyển hóa được. Cái tâm niệm sau khi mà nghe những cái năng lực pháp của quý thầy á, phiền não vô lượng kiếp họ rơi rụng, họ chuyển hóa. Đó là quan trọng. Quý thầy mới thành tựu phước đức. Còn quý thầy mà nói giống như nước mà nước nó đổ lá môn, giảng tới đâu nó nghe nghe chữ vui thôi. Nhiều khi băng đĩa mình cho nó dục phùng rét cũng có nữa. Thì cái phước nó thành tựu. Cho nên ở đây tại sao mà cái chư tăng mình tại sao phải tu? Học thì rất ít mà phải tu. Mà tu được rồi á, chỉ cần một lời của quý thầy nói ra nó tác động. Quý thầy tin điểm không? Nó tác động mạnh hơn cái mà quý thầy học. Bảo đảm quý thầy mà học một thời gian thôi, quý thầy buông hết đi. Tu thử coi. Mà tu được rồi đó, thì cái lời của thầy nó tác động đến tâm thức họ, tự họ chuyển hóa. Họ nghe một lời với thầy thôi thì tức khắc gia đình, vợ, con, chồng họ chuyển hóa liền. Còn mà mình chưa tu được thì quý thầy nói họ nghe vậy, giờ bỏ. Thầy nói thì chắc gì cũng làm được, đúng không? Còn ở đây quý thầy mà tu được rồi, chứng nghiệm được rồi, có thực hành nữa, thì sau khi mà nghe với thầy thuyết pháp, rồi nghe tên với thầy thôi, chẳng hạn như nghe hòa thượng, cái tên hòa thượng thôi, có hồi bữa có cái hai Phật tử ở bên Bỉ rồi, gặp hòa thượng thôi, hồi xưa giờ ông chưa biết hòa thượng, mà chỉ cần nghe một bài pháp của hòa thượng thôi, và ông thấy cái hình bóng của hòa thượng thôi, tức khắc ông chuyển hóa liền. 26 năm trời giờ nào ông mới chuyển hóa nè. Ông chuyển hóa và ông về để ông xin quy y. Có nghĩa là nghe hòa thượng thuyết pháp, nghe cái tên hòa thượng rồi đấy, thấy cái hình bóng hòa thượng, tức khắc chuyển hóa. Không biết thầy không? Chẳng hạn như quý thầy lớn của hòa thượng cũng vậy. Các ngài mà có tu tập được rồi thì chỉ cần mà nói một lời thôi và nghe cái tên của người đó thôi, tự nhiên cái tâm của họ họ có một cái chuyển biến rung động. Mà chính cái chuyển biến rung động là cái lời của quý thầy tác động đến. Mà bên Tây Tạng bây giờ họ dùng những cái phương tiện là để khai thị những người chết đó. Là cái người này có năng lực lớn lắm, họ khai thị, họ tác động cái lời, họ tác động vô cái thần thức. Tự nhiên cái thần thức nó bừng tỉnh là nó đi đến cái cảnh giới tùy nguyện lực của vị này được. Nó không phải chuyện đơn thuần đâu. Mà muốn được vậy thì cái người này phải giới, định, tệ, thành tựu mới được. Còn mà quý thầy không có đủ thì không bao giờ được. Cho nên ba cái pháp này quý thầy phải thành tựu: giới nè, định nè, tệ, thành tựu. Mà thành tựu được rồi thì quý thầy thuyết pháp, nghe danh tự quý thầy, liền được xả ly tất cả phiền não, rồi ngay trong giờ phút đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái nguyện lực thứ 9 là ta nguyện khi đã khiến cho chúng sanh phát tâm bồ đề rồi, thường thường gần gũi hộ trì chúng sanh, khiến trừ những điều bất thiện, đem đến vô lượng an lạc, xả bỏ thân mạng tài bảo, nhiếp thọ chúng sanh, gánh vác chánh pháp. Cho nên là quý thầy thấy qua cái chính cái thệ nguyện này rồi, lớn này rồi đó, thì quý thầy thấy là vào cái cõi cuộc đời này rồi á, thì làm lợi ích chúng sanh á, một đời thôi trong kinh Di Ma Cật nói á, là còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở cõi khác. Vì có sao? Vì cõi ta bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Có nghĩa là chẳng hạn như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, và các pháp đại thừa vô thượng tối thượng mà các cõi nước không khác có. Mà chỉ có cái cõi ta bà này mới thành tựu 10 pháp này, Cho nên chư đại Bồ Tát, các bậc mà nhất sanh bổ xứ đều vào cuộc đời này để mà phát huy đó. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có dạy, vên mất tâm Bồ đề mà tu các căn lành là hành động của ma nghiệp, cho đến ưa cầu nhị thừa, không ưa thọ sanh, chỉ hưởng cảnh niết bàn, lìa ngũ dục thanh tịnh, ấy cũng là ma nghiệp. Bồ Tát phải gấp xa lìa những pháp đó, siêng năng cần cầu Phật quả. Là cuối cùng nhất là 10 điều nguyện lớn, có nghĩa là kinh Hoa Nghiêm nói mà quý thầy mà quên mất tâm Bồ đề đó mà tu các căn lành là hành động của ma nghiệp, có nghĩa là quý thầy bố thí cúng dường làm tất cả mà quý thầy quên cái phát cái nguyện lực để thành tựu quả vị Phật, đó là ma nghiệp. Rồi sao nữa? Cầu cái pháp nhị thừa, không ưa thọ sanh, chỉ hưởng cảnh niết bàn thanh tịnh, cũng là ma nghiệp luôn. Mà ở đây phải làm gì? Bồ Tát phải gấp xa lìa những pháp đó, siêng năng cần cầu Phật quả. Mà muốn siêng năng cần cầu Phật quả là gì? Chiều quý thầy sám hối tội thiền, đúng không? Sám hối xong tội thiền tu tập để chuyển hóa. Thôi chúng ta nghỉ ha. Cái này chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời pháp ma môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành